Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Vâng, xin chào luật sư Đan Phượng và rất cảm ơn cô lại trở lại với quý thính giả của chúng tôi.
Dạ, xin kính chào chị và chào tất cả quý thính giả của đài SBS.
Vâng, chúng tôi được biết luật sư Đan Phượng và một luật sư khác tại London, Anh Quốc là ông Michael Pollack đang đưa trường hợp của ông Châu Văn Khảm lên Liên Hợp Quốc để mà khiếu nại. Thì xin luật sư Đan Phượng cho biết hai vị đưa vụ ông Châu Văn Khảm lên Liên Hợp Quốc là dựa theo những cơ sở nào ạ?
Dạ, thưa chị, kính thưa quý vị, là Đan Phượng xin trở lại một bước trước khi mà cùng với cái team ông Michael Pollack. Thưa chị, Đan Phượng xin đính chính, ông Michael Pollack là một trạng sư hiện đang hành nghề tại London. Ông cũng là một thành viên trong cái hội gọi là Justice Abroad, tức là công lý mà toàn cầu đó. Trước khi mà Đan Phượng có nối kết với ông Michael Pollack, trạng sư này, thì có một người trạng sư nữa ở Úc tên là Martin Rogers ở dưới Melbourne, Victoria. Thưa chị, ông là thành viên của Liberty Victoria, cũng là một cái hội vận động về nhân quyền, tranh đấu cho nhân quyền và can thiệp về nhân quyền trên toàn thế giới. Và đặc biệt, ông cũng đã rất là quan tâm về cái case của anh Châu Văn Khảm. Thì ông Martin và Đan Phượng cùng liên lạc với ông trạng sư Michael Pollack. Justice Abroad là một cái hội mà đi vận động về công lý toàn cầu. Thì ông sau khi bàn bạc và tìm hiểu về cái case của anh Châu Văn Khảm, thì hội Justice Abroad đã chính thức nhận để cùng với Đan Phượng làm một cái phúc trình lên Liên Hiệp Quốc. Thưa chị, cái phúc trình lên Liên Hiệp Quốc là một cái khiếu nại lên Liên Hiệp Quốc về một cái người công dân Úc mà đang ở trong tù, mà bị một cái bản án mà chúng tôi cho rằng là không được công bằng, chưa có công lý. Thì Liên Hiệp Quốc sẽ có cái quyền mà duyệt lại cái điều đó, xem xét lại tất cả những cái điều đó, cũng như là tìm hiểu thêm về những cái dữ kiện đã dùng để mà truy tố anh. Nếu như Liên Hiệp Quốc phán quyết hoặc là có một cái quyết định rằng là đây là một cái chuyện phi lý và cái case của anh Châu Văn Khảm chưa được công bằng, chưa được có công lý, thì Liên Hiệp Quốc có thể trực tiếp liên lạc với chính quyền Việt Nam để can thiệp cho anh Châu Văn Khảm, thưa chị.
Vâng, như vậy, việc khiếu nại vụ ông Châu Văn Khảm lên Liên Hiệp Quốc có thể sẽ rất có lợi cho nỗ lực đòi tự do cho ông Châu Văn Khảm.
Dạ, tất nhiên thưa chị, đây là một cái bước khá quan trọng. Nó cũng là một cái nỗ lực. Thưa chị, là cả năm mới hội tụ được một cái team gồm có những người trạng sư ở của những cái hội đoàn mà chuyên vận động cho nhân quyền và công lý. Và cái phúc trình lên Liên Hiệp Quốc cũng cả tháng nay rồi, Đan Phượng và ông Michael đã làm việc cả tháng nay rồi mới đúc kết để mà đưa lên. Thì thưa chị, cùng một cái ngày mà đưa lên thì chúng tôi cũng có liên lạc được với đài số 9, cái số người coi, cái lượng người coi rất là lớn, cũng như là nó có một cái tiếng nói với quốc hội, với lại thành viên trong chính quyền. Thì cùng ngày mà lên cái đài News số 9 hôm tối Chủ nhật vừa rồi, thì một tiếng đồng hồ sau đó thì chúng tôi đã có một cái công bố thông báo về báo chí đưa ra toàn thế giới về cái vấn đề của anh Châu Văn Khảm.
Nhưng luật sư nhắc đến trường hợp sự liên quan của chính phủ Úc đối với trường hợp của ông Châu Văn Khảm, thì chúng ta còn nhớ là mới đây một người từng bị giam chung với ông Châu Văn Khảm trước đây đó là ông Michael Phương Minh Nguyễn, hiện nay đã được tự do và đã trở về Hoa Kỳ. Thì ông đã gửi thư cho chính phủ Úc và tỏ ý lo lắng cho sức khỏe của ông Khảm, bởi vì ông Khảm vừa lớn tuổi rồi vừa bị bệnh mãn tính, lại phải lao động rất là cực nhọc trong tù theo kinh nghiệm của ông Michael Phương Minh Nguyễn. Như vậy thì cho đến nay, thưa luật sư, chính phủ Úc đã có thêm biện pháp gì để giúp đỡ cho ông Châu Văn Khảm một cách tích cực và hiệu quả không thưa cô?
Dạ thưa chị, Đan Phượng được biết rằng là chính quyền Úc đã rất là quan tâm, cũng như là có bắt đầu liên lạc. Thực ra bắt đầu thì mình cũng không biết là bắt đầu từ lúc nào, nhưng mà có những cái liên lạc mà rất là trực tiếp và cụ thể về Việt Nam để mà thu thập những cái thông tin, đặc biệt là những thông tin mà về cái bản án của anh, cũng như là những cái dữ kiện để truy tố anh. Họ chưa có confirm cái gì chính thức với gia đình hết thưa chị. Về mặt công chúng, về mặt public, về mặt media thì họ cũng chưa có một cái thông cáo gì rõ rệt. Tuy nhiên, Đan Phượng được biết rằng là họ đã có những cái liên lạc như vậy, thì Đan Phượng nghĩ rằng là họ đang làm việc. Nhưng mà có lẽ là vì làm việc giữa hai chính quyền với nhau cho nên họ có thể không tiện tiết lộ cho công chúng biết những cái bước mà họ đang làm. Tuy nhiên, ngoài ông Michael Pollack, ngoài ông Martin Ratcliffe, ngoài tất cả những cái hội đoàn, thì cái sự hỗ trợ cũng như là những cái thông tin rất là trực tiếp từ anh Michael Phương Nguyễn đưa ra cho công chúng, viết thơ lên cho chính quyền, thì đó là những bằng chứng rất rõ rệt về cái hoàn cảnh sống của anh Châu Văn Khảm. Thì cái điều đó cũng đã giúp rất là nhiều trong cái công cuộc vận động trả tự do cho anh Châu Văn Khảm.
Nhân đây thì cũng xin hỏi luật sư là như vậy, luật sư có biết tình hình sức khỏe của ông Châu Văn Khảm hiện nay ra sao không ạ?
Thưa chị, đây cũng là một cái vấn đề mà chúng tôi đang rất là quan tâm và cũng đang muốn nhờ chính phủ liên lạc thêm, là bởi vì thưa chị, vì COVID cho nên từ tháng 10 2020 cho đến bây giờ Tổng lãnh sự không được vào thăm anh Châu Văn Khảm. Mà ngoài Tổng lãnh sự thì anh Khảm không được liên lạc trực tiếp về với gia đình ở bên Úc. Có một người bà con của anh ở tại Việt Nam thì lâu lâu cũng có liên lạc được, thì chỉ được biết rằng là anh cũng tạm ổn, thuốc men thì vẫn gửi rất là thường xuyên. Tuy nhiên, từ tháng 10 cho đến bây giờ, lãnh sự chưa được phép vào thăm anh, thì đó cũng là một cái lý do thêm nữa để chúng tôi lên tiếng để mà yêu cầu chính quyền Úc phải có những cái biện pháp mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn, cụ thể hơn và trực tiếp hơn để giúp cho anh Khảm.
Vâng, trở lại việc khiếu nại lên Hiệp Quốc về trường hợp của ông Châu Văn Khảm, thì cái đơn khiếu nại của quý vị đó được trình bày trên những cái lý luận như thế nào, những cái cơ sở như thế nào, và liệu có khả năng là Liên Hiệp Quốc sẽ ủng hộ cái đơn khiếu nại của quý vị hay không?
Dạ thưa chị, sau khi mà hội thảo với tất cả các thành viên trong cái legal team của tụi này, tức là trong cái team của tụi này bây giờ cũng khá là nhiều chị, ở Sydney, ở Melbourne, ở UK và cũng có một số nơi, và có Đông Nam Á cũng có một vài người trong cái media team cũng hỗ trợ giúp đỡ cho tụi này. Thì thưa chị, tất nhiên là mình không thể tham gia vào cái hệ thống pháp luật của một cái đất nước nào đó, và tất nhiên là mình cũng phải có những cái tôn trọng. Nhưng Liên Hiệp Quốc rất quan tâm về cái vấn đề nhân quyền, rất quan tâm về những cái case, ví dụ như anh Châu Văn Khảm đã được xử trong một cái thời gian rất là ngắn, không hề đủ dữ kiện, không có bằng chứng, tức là anh bị tuyên án gần như là trước khi anh ra tòa, tức là họ đã đi đến cái kết luận rằng là vì anh là thành viên của một cái đảng đó, và cái đảng đó bị branded là một cái đảng mà chính quyền không công nhận, coi như là chống đối chính quyền, cho nên gần như là cái công lý nó không có.
Cô muốn đề cập đến đảng Việt Tân, mà từ đảng này ông Châu Văn Khảm đã bị buộc tội khủng bố.
Dạ thưa đúng, cái đảng đó là đảng Việt Tân. Anh Châu Văn Khảm là một thành viên của đảng Việt Tân và anh bị tuyên án gần như là chỉ trên cái căn bản anh là thành viên của một đảng Việt Tân. Tại vì trên thực tế đó là khi mà anh vào đất nước Việt Nam chỉ mới có mấy tiếng đồng hồ thì anh chưa có một cái hành động gì cụ thể mà để có thể bị một cái tội khủng bố hết. Anh không được biện hộ một cách đứng đắn như là những cái hệ thống pháp lý bình thường. Anh không có được cái cơ hội để mà trình bày những cái điều anh cần muốn nói. Đó là cái cơ sở pháp lý mà chúng tôi đệ trình lên Liên Hiệp Quốc. Thì Liên Hiệp Quốc sẽ xem xét những cái điều đó như là một cái vấn đề vi phạm về nhân quyền, vi phạm về cái cách hành xử, cái cách xử anh Châu Văn Khảm, cũng như là cái bản án của anh Châu Văn Khảm là đã quá dài, quá nặng cho một người như vậy, với cái tội trạng như vậy. Thì Liên Hiệp Quốc nếu như mà chấp nhận những cái điều đó, có thể lên tiếng trực tiếp với chính quyền Việt Nam như Đa Phượng đã nói, thậm chí Liên Hiệp Quốc cũng có thể lên tiếng trực tiếp với chính quyền Úc để yêu cầu và đòi hỏi chính quyền Úc phải lên tiếng, phải vận động, phải có những cái hành động cụ thể để bảo vệ cho người công dân của mình.
Thế thì trên văn bản khiếu nại đó, quý vị đề ra cái cơ sở nào để gọi là phản bác lại cái chuyện vì theo đảng Việt Tân mà ông bị buộc tội chống khủng bố?
Dạ thưa chị, dưới mắt của Liên Hiệp Quốc thì đảng Việt Tân không phải là một cái đảng khủng bố. Đảng Việt Tân là một cái đảng vận động về nhân quyền. Dưới mắt của Liên Hiệp Quốc thì cái cách mà anh Khảm đã bị xử, bị tuyên án, nó hoàn toàn nó không phù hợp và nó không đúng với một cái hệ thống pháp lý bình thường. Và với những cái hành vi mà họ buộc là anh đã vi phạm thì nó hoàn toàn không thể bị vào cái tội khủng bố.
Thế thì khi nào Liên Hiệp Quốc sẽ có quyết định về vụ này? Và cô Đăng Phượng cũng như là trạng sư Michael Pollack dự định sẽ làm gì trong cả hai trường hợp thắng hoặc là thua trong vụ khiếu nại này?
Dạ thưa chị, cho dù Liên Hiệp Quốc có xét trong cái thời gian bao lâu đi nữa hoặc là có cái quyết định như mình đệ trình lên hay không, thì cái sự việc mà chúng tôi đã làm một cái phúc trình lên với Liên Hiệp Quốc về cái vấn đề của anh Khảm là một cái bước tiến để đưa ra quốc tế họ biết về cái case của anh Châu Văn Khảm, thì chính quyền ngoài nước Úc cũng có thể lên tiếng cho anh Châu Văn Khảm. Theo những cái hội đoàn trên toàn thế giới mà vận động cho nhân quyền, vận động cho công lý cũng có thể tham gia vô. Cho nên cho dù cái kết quả cuối cùng của Liên Hiệp Quốc là có can thiệp hay không can thiệp cho anh Châu Văn Khảm, thì chuyện mà chúng tôi đã đệ trình lên đó, chúng tôi cho rằng là một cái bước tiến trong cái nỗ lực vận động cho anh Châu Văn Khảm để đưa cái case của anh ra quốc tế dưới cái ánh mắt quan sát của quốc tế. Như vậy thì nó cũng là một cái bước để thứ nhất là tiếp tục yêu cầu chính quyền Úc can thiệp, thứ hai là lên tiếng để chính quyền Việt Nam biết được rằng là cái case của anh đã ra quốc tế rồi. Và xin quý vị cũng tiếp tục đồng hành với gia đình trong cái nỗ lực vận động để cho anh Châu Văn Khảm được trở về với gia đình.
Bằng cách nào thưa cô?
À dạ thưa chị, bằng cách rằng là như Amnesty vẫn còn có cái petition để ký tên, bằng cách rằng là nếu như có cái trang Facebook Friends of Châu Văn Khảm, bằng cách rằng là một lúc nào đó quý vị nói chuyện với một người nào đó, có thể cũng có thể là một người dân thường, có thể là một dân biểu, có thể là một người mình không biết được, rằng là mình cứ loan cái tin về một người công dân Úc đang bị bất công ở một cái tù ở ngoại quốc, đã với cái tuổi như vậy, với tình trạng sức khỏe như vậy, với cái bản án dài như vậy và với tất cả những cái bất công mà đã xảy đến với anh, thì cái điều đó mọi người cần biết, chính quyền cần biết, thế giới cần biết.
Vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Đăng Phượng ạ.
Dạ, xin cảm ơn chị rất là nhiều.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.